Bí quyết lòng ngoan đạo. Thế này người anh em ạ, giáo dục thanh niên ở làng là một việc làm tế nhị và khôn khéo. Chẳng hạn, nếu có anh chàng nào khó bảo, dạy mãi không được, thì hãy mắng chửi đến nơi đến chốn. Mắng chửi không được thì lôi ra nện cho một trận nên thân. Còn nếu nện cũng không xong thì hãy cho cái đồ con lừa ưa ngạnh ấy vào lính. Nếu khi giải ngũ trở về mà vẫn chứng nào tật ấy thì hãy cưới vợ cho nó. Nhưng nếu cưới vợ rồi mà vẫn không tu trí thì hãy đá vào đít nó mà đuổi ra khỏi làng. Đấy là biện pháp cuối cùng. Chỉ cần bị đuổi ra khỏi nhà bố mẹ sang làng bên cạnh là đứa con hư hỏng cũng trở nên người khác hẳn. Cứ như thể hắn vừa được lột xác vậy. Trong chúng ta đã nói rất đúng, bụt chùa nhà không thiêng, quả là những lời nói thông thái. Người anh em ạ, anh đã bao giờ nghe nói có người nào được người cùng làng phong là thánh chưa? Chưa, và sẽ không bao giờ có chuyện như vậy cả. Anh cứ nhớ lại trường hợp thằng Nôi thì thấy, những người cùng làng không thừa nhận hắn là người sùng đạo. Người ta nói thẳng vào mặt hắn, mày là thằng Nôi, nhưng mày chẳng bao giờ có thể trở thành pháp sư được. Thế mà người anh em ạ, Nôi đã trở thành nhà pháp sư vĩ đại. Một lần nữa tôi muốn nói với anh, nếu chửi mắng cũng không dạy bảo được đứa con hỗn láo thì cứ lấy gậy mà nện cho chúng một trận, đánh đập không xong thì cho vào lính, thầy cai sẽ biết cách biến nó từ con sói hung hãn thành con chó ngoan. Còn nếu nắm đấm của thầy cai cũng tỏ ra bất lực thì hãy cưới vợ cho thằng đầu bò ấy, cái đói chinh phục được con ngựa hoang, còn vợ sẽ cầm cương được anh chàng lêu lổng. Còn nếu người vợ cũng không dạy bảo được hắn thì cứ tống cổ hắn ra khỏi làng. Hồi xưa ở làng chúng tôi có gã Murat biệt hiệu là con lợn, một thằng vô lại chưa từng thấy. Thằng con trai anh, người anh em ạ, nếu đặt bên cạnh thằng ấy thì đúng là một thiên thần. Murat chưa được 10 tuổi mà đã cầm gậy đánh người chị Fatma và bà mẹ già của nó. Không ai sống được với nó, người ta đã thử tìm cách dỗ nó. Murat, con trai, con phải biết nghe lời chứ, đừng có kịch ngợm như thế. Nhưng chẳng ăn thua gì. Nó không chịu nghe lời ai cả. Nó dứt đuôi chó, phá nát các vườn cây, tàn phá vườn rau, leo trèo trên các mái nhà, đổ nước vào các ống khói. Tóm lại, nó làm đủ mọi trò mà đến quỷ Sa Tăng cũng không nghĩ ra được. Có một lần vào thứ sáu chúng tôi đi lễ nhà thờ, cả làng đã đến đông đủ mà vị trưởng tế vẫn không thấy đâu. Chúng tôi đợi, cuối cùng vị trưởng tế của chúng tôi đến. Ai nhìn thấy ông ta cũng phải ôm bụng cười, mặt ông bôi đủ các thứ màu như cầu vồng, các vệt màu xanh, vàng, da cam, đỏ. Bước qua ngưỡng cửa, vị trưởng tế chào chúng tôi, Selam Aleikum. Mọi người càng cười lớn, không ai nói được câu nào. Chuyện hóa ra thế này, vị trưởng tế nằm cạnh bờ suối, thiêu thiêu ngủ, và thằng Murat con lợn đã lấy các thứ phẩm màu bôi lên mặt ông ta. Chúng tôi tóm được nó, mắng cho một trận và hỏi, thằng con lợn, tại sao mày đi chế nhạo người phục vụ thánh A-la thế? Tôi làm thế, nó đáp, là để mọi người biết, ông trưởng tế rất lười rửa mặt. Nếu ông ta là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, thì trước khi đi nhà thờ ông ta phải rửa mặt, chân tay cẩn thận, và lúc đó sẽ nhận ra là mặt mình dính đầy phẩm màu. Bây giờ chúng tôi mới hiểu vị trưởng tế của chúng tôi là kẻ bội giáo và đã vi phạm những lời răn dạy trong kinh Koran. Nhưng thằng Murat con lợn cũng không vì thế mà thoát tội. Chúng tôi nọc nó ra đất mà nện cho một trận. Phải, người anh em ạ, trên đời này chưa thấy cái thằng vô lại nào táo tợn như thằng Murat con lợn ở làng chúng tôi. Một lần chúng tôi bị thức giấc lúc nửa đêm, cả một quầng hồng bao trùm khắp làng, phố xá thì ngập trong khói, cháy. Chúng tôi nhìn, cháy ở kho đựng rơm của nhà Ismail. Cả làng chạy đến. Bản thân Ismail đi lính đã 2 năm nay, chỉ có cô vợ trẻ của anh ta ở nhà một mình. Cái kho rơm bị lửa bén từ 4 phía. Chúng tôi đoán ra ngay, đây lại là bàn tay của Murat. Phải bắt ngay thằng khốn kiếp này. Chúng tôi tóm được nó và hỏi, nói đi, đồ con lợn, tại sao mà lại đốt kho rơm? Các người cứ chờ đấy, hắn đáp, rồi chính các người sẽ hiểu. Đúng lúc này, người anh em ạ, từ trong nhà kho vọng ra 2 giọng nói. Một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ. Cứu với, cứu chúng tôi với, chúng tôi đang bị cháy. Sau đó, từ cửa sổ ló ra đầu ông xã trưởng của chúng tôi và cô vợ của anh Ismail. Này ông xã trưởng, chúng tôi kêu, ông mò vào kho với vợ của người lính làm gì vậy? Tai họa các vị ơi! Ông ta kêu to đáp lại, tôi chạy đến cứu người vợ lính đáng thương này. Vì xảy ra cháy, cứu chúng tôi với, chúng tôi đang cháy. Từ cửa sổ đến mặt đất rất gần. Hãy nhảy ra đi, ông xã trưởng. Chúng tôi kêu, tôi không nhảy được. Ông ta đáp, tôi không có quần áo. Hãy bảo ai chạy về nhà mang hộ tôi cái quần dài. Này ông xã trưởng, có ai đi chữa cháy mà lại không mặc quần áo bao giờ không hả? Vợ của Ismail vừa khóc lóc vừa van nài. Cứu chúng tôi với dân làng ơi, hãy mang cho tôi chiếc váy và cái khăn với. Thế là thế nào nhỉ? Chả lẽ khi thấy cháy cô ta chạy ra khỏi nhà cũng không mặc quần áo gì cả. Nhưng thằng Murat con lợn đe dọa. Này, mọi người không được đem quần áo cho con mụ đàn bà trơ trẽn ấy. Nếu không, tôi sẽ đốt hết nhà và kho của các người đấy. Và mọi người đều biết là nó không nói đùa. Thằng quỷ sứ ấy ban đêm rình trộm bắt được quả tang ông xã trưởng và chị vợ lính đang tằng tịu với nhau trong nhà kho và nó đã châm lửa đốt. Ông xã trưởng mếu máo vì ông không thể nhảy qua cửa sổ trần truồng như thế trước mặt dân làng được. Cô vợ lính cũng hoàn toàn rối trí. Ngoài sân, người đứng đầy, cả thanh niên, cả đàn ông, phụ nữ, cả người già và trẻ con. Trong nhà kho bắt đầu có vụ đánh nhau, cặp tình nhân tìm được cái yên lửa và tấm chăn phủ, nhưng không ai chịu nhường ai. Ông xã trưởng kêu, đưa đây để ta mặc. Chị vợ lính không chịu, không, để tôi mặc. Nếu ông là người đàn ông thực sự thì cứ thế mà nhảy ra cửa sổ đi. Ông xã trưởng hết hẳn bình tĩnh. Con đàn bà dâm đãng, tao là xã trưởng mà, ta không thể để dân làng trông thấy trong bộ dạng như thế này được. Hãy đưa tao cái chăn phủ vậy. Nhưng tóc người vợ lính đã bắt đầu bị cháy. Hỡi những người Hồi giáo, chị ta hét to, hỡi các đàn ông, hãy quay mặt đi, nhìn tấm thân trần truồng của vợ bạn của các người là tội lỗi đấy. Chị vợ lính nhảy ra cửa sổ và lấy hai tay che đằng trước và đằng sau, chạy biến ngay vào nhà. Tiếp theo, ông xã trưởng cũng từ trong kho nhảy ra, nửa dưới người ông ta quấn vào cái chăn phủ lưng lửa, còn đôi vai trần thì che bằng cái yên. Ông ta ba chân bốn cẳng chạy về nhà mình. Những người dân làng quên cả đám cháy, cứ ôm bụng cười, lăn cười bò. Ôi chao, người anh em ạ, làm sao có thể kể hết các trò ma mãnh của thằng quỷ sứ này? Thật đúng là bệnh dịch. Cuối cùng chúng tôi phải đút tiền cho ông thẩm phán và người ta đã tuyên án thằng Murat con lợn 2 năm tù rồi đưa nó vào lính. Cả làng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng biết viên cai đội có thể biến thành du côn hung hãn nhất trở thành một con cừu ngoan ngoãn. Chúng tôi nghĩ cứ để thằng Murat trải qua trường học lính cho nó nên người. Bỗng nửa năm sau có tin bay về, thằng Murat của chúng tôi được lên cai. Thế đấy, bây giờ còn ai dạy dỗ nó được nữa. Vài tháng sau lại có tin mới, Murat đã là trung sĩ. Cả làng cứ há hốc mồm kinh ngạc. Chúng tôi cứ vỗ vỗ lên đầu. Nếu sự việc cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu thằng vô lại ấy sẽ lên đến chức đại úy rồi thiếu tá cũng nên. Mà sẽ đúng như vậy, người anh em ạ, nếu thời hạn nghĩa vụ không phải là 2 mà 5 năm chẳng hạn. Sau khi hết nghĩa vụ, thằng Murat trở về làng. Hắn đi đứng rất oai vệ, mặt vênh lên. Thấy trước là tình hình của chúng tôi gay go rồi. Nếu trước kia khi hắn còn là thằng Murat con lợn, chúng tôi đã không làm gì được nó, thì bây giờ khi nó trở thành trung sĩ thì lại càng gay go hơn. Còn thằng Murat thì quậy phá còn hơn trước, không có cách gì ngăn được nó. Những người nông dân chúng tôi họp nhau trong quán cà phê và quyết định phải cưới vợ cho thằng ôn vật này thôi. May ra vợ nó có thể cai quản được nó. Murat tuyên bố với chúng tôi, bây giờ tôi đã là trung sĩ và tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi đồng ý lấy vợ, nhưng chỉ lấy cô gái nào tôi thích. Và bố mẹ cô ta đừng có mơ đến tiền ăn hỏi. Vậy thì thế này, tôi đồng ý lấy con gái ông chủ cửa hiệu Silk Road. Silk Road là nhân vật quan trọng trong vùng. Ông ta có con gái duy nhất và nổi tiếng xinh đẹp. Cả làng chúng tôi kéo đến quỳ xin ông Silk Road. Xin ông hãy cứu giúp chúng tôi, Sikru. Tất cả đều do ông quyết định. Nếu tất cả chúng tôi hợp sức lại mà không chống nổi thằng Murat, thì chỉ còn nước chúng tôi phải bỏ làng mà đi thôi. Nó không để chúng tôi được yên. Ông hãy nói đi, ông muốn bao nhiêu cho con gái của ông. Chúng tôi sẽ đóng góp và đưa ông đầy đủ. Cuối cùng người ta cũng cưới vợ cho thằng vô lại. Chỉ có điều sau khi lấy vợ nó lại càng quá thể hơn. Những người nông dân thì suốt ngày đầu tắt mặt tối làm việc ngoài đồng, còn hắn thì say khướt từ sáng đến tối, rồi lại còn đe dọa. Các người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đã lừa đẩy ta đi lính. Ta sẽ báo cho chính quyền biết về tất cả những việc làm xấu xa của các người. Một người nông dân độc thân chết, các người giấu chuyện đó và đem bán ruộng của anh ta thay mặt người chết. Một người đàn bà quá, đang hấp hối và một trong số các người đã vội vã đi sửa lại giấy kết hôn, ra điều đã cưới bà ta, sau đó cướp lấy gia sản của bà ta. Một lũ ăn cắp, ta sẽ lôi tất cả các người ra ánh sáng, các người phải cho ta ăn uống đầy đủ. Khẽ chứ, trung sĩ Murat. Chúng tôi khuyên can hắn, chúng tôi sẽ nuôi anh, cho anh ăn, cho anh uống, thỏa thích, có điều anh phải giữ mồm, giữ miệng. Nhưng nào có xong, lẽ nào cái thằng khốn khiếp ấy chịu im lặng, nó cứ nốc rượu của chúng tôi rồi lớn tiếng chửi rủa chúng tôi khắp làng. Một buổi tối, chúng tôi họp lại ở quán cà phê và hỏi nó, Murat con trai, ngài trung sĩ, hãy nói cho chúng tôi biết anh muốn gì. Hãy cho ta làm xã trưởng, hắn nói. Cái thằng hỗn láo, cho nó làm xã trưởng để bôi cho chát chấu vào cả làng à? Chúng tôi từ chối thì hắn nổi cáu. Nếu các người không muốn ta làm xã trưởng thì hãy để ta làm trưởng tế vậy. Lạy thánh A-la che chở, chỉ còn thiếu điều này nữa thôi. Làm sao chúng tôi có dám đi nhà thờ nữa khi kẻ hầu lễ là một tên báng bổ thánh thần như vậy? Còn thằng Murat thì càng ngày càng ngang ngược. Hắn trêu ghẹo đàn bà, cướp bóc nhà cửa, ăn trộm cừu, đốt kho thóc. Hãy để ta làm trưởng tế, hắn cứ một mực đòi, nếu không ta sẽ không cho các người yêu. Và đúng thế thật, chúng tôi lại họp nhau lại và quyết định tốt nhất là phải thanh toán nó trước khi nó thanh toán chúng tôi. Ban đêm khi Murat đang ngủ, chúng tôi phá cửa xông vào, trói hắn lại, lôi lên núi và đập cho một trận thừa sống thiếu chết. Chúng tôi vừa đánh vừa bảo, này xã trưởng này, này trưởng tế này. Rồi không hiểu sao cuối cùng nó vẫn thoát khỏi tay chúng tôi, mà vẫn còn sống chứ. Hắn vừa chạy khỏi chúng tôi vừa rít lên, dù thế nào ta vẫn làm trưởng tế, đồ những con lừa già, rồi các người sẽ thấy. Rồi hắn tập tễnh bỏ đi. Chúng tôi kêu với theo hắn, mày muốn làm trưởng tế hay giáo trưởng gì thì làm, miễn không phải ở làng chúng tao. Vậy là chúng tôi đã thoát được tên chó má ấy như thế đấy, người anh em ạ. Vài tháng sau, những việc làm của thằng Murat con lợn cũng dần dần bị quên lãng. Gần đến ngày hội Ramadan, chúng tôi mời một vị trưởng tế đến dự những ngày ăn chay. Người đó đúng là một vị thánh. Chúng tôi lập tức có cảm tình và kính trọng ông ấy. Đó là một người sùng đạo nhất trong những người sùng đạo. Bất cứ lời nào ông ta nói đều chứa đựng sự anh minh. Sau khi kết thúc lễ ăn chay, chúng tôi bắt đầu thuyết phục ông ta. Xin ngài hãy đừng bỏ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho ngài tất cả mọi thứ ngài muốn. Xin ngài hãy ở lại làng chúng tôi, hãy làm trưởng tế của chúng tôi. Ông ta đồng ý. Một tháng trôi qua, một hôm có một ông khách ở làng bên cạnh sang chơi. Từ làng họ đến làng chúng tôi chỉ có một giờ đi bộ. Buổi trưa ông ta đến nhà thờ cầu nguyện. Bỗng chúng tôi nghe thấy trong nhà thờ những tiếng la hét rất to. Chúng tôi chạy vào và nhìn thấy vị khách đang đè trưởng tế của chúng tôi xuống đất và lấy chân dẫm dẫm lên người ông. Này, sao ông dám đánh trưởng tế của chúng tôi hả? Chúng tôi rất phẫn nộ. Trưởng tế gì nó? Vị khách tức giận đáp. Đã bao nhiêu năm nay cái thằng bội giáo này trốn khỏi tay chúng tôi. Thằng lừa đảo, hắn đẻ dâu và tự xưng là trưởng tế. Nó đã lừa các ông. Tôi còn lạ gì hắn. Mùa hè năm ngoái hắn đã cướp vợ tôi, mang lên núi và vui vẻ với cô ta suốt một tuần. Hãy thả tôi ra để tôi giết hắn, thằng xúc sinh. Chúng tôi nện cho ông khách một trận nữa, rồi cho ông ta về. Sau đó cả làng phải xin lỗi vị trưởng tế. Sau đó, cũng từ cái làng bên cạnh, lại có một người nông dân đến chỗ chúng tôi. Nhìn thấy trong quán cà phê vị trưởng tế, bác ta vơ ngay cái gậy có đinh vẫn dùng để đuổi lừa, xông vào vị thánh của chúng tôi. Khó khăn lắm chúng tôi mới cứu được ngài trưởng tế. Thả tôi ra! Bác nông dân hét lên để tôi kết liễu hắn. Hắn ăn trộm của tôi một bầy cừu rồi mang vào thành phố bán. Cái thằng chó đẻ này gốc là người làng chúng tôi. Mọi người đều biết hắn là thằng lưu manh như thế nào. Bây giờ hắn đẻ dâu và tự xưng là giáo trưởng. Nông dân ta là hạng người tăm tối lắm. Người anh em ạ, họ không chịu hiểu rằng trên đời này có những người giống nhau như hai giọt nước. Vì Thánh Allah tạo ra con người theo từng đôi một, và bất cứ người nào từ làng bên cạnh đến chỗ chúng tôi đều giận dữ xông vào trực đánh vị trưởng tế của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi phải giấu ngài trưởng tế đi, kẻo không những người làng bên cạnh giết chết ông ta mất. Thế đấy, người anh em ạ, con người tốt có thể lâm vào tai họa như thế nào khi anh ta giống người khác. Một buổi sáng, có những tiếng la hét man dợ đánh thức chúng tôi. Nhìn ra thì thấy những người làng bên đang phi ngựa tới, tay vung những chiếc gậy. Hoặc là các người phải giao ngay thằng Mahmud chó sói cho chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ tuyên chiến với các người. Họ hét to. Nhưng Mahmud chó sói ấy là ai? Chúng tôi hỏi. Là cái thằng vô lại mà các người bầu làm trưởng tế ấy chứ còn ai? Và đã, chúng tôi yêu cầu, chúng ta hãy nói chuyện một cách hòa bình đã. Nhưng đám người cưỡi ngựa đã vây kín làng. Rõ ràng họ sợ vị trưởng tế của chúng tôi chạy thoát. Họ cử mấy người sứ giả gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng chọn ra mấy vị cao tuổi can đảm. Cuộc đàm phán bắt đầu. Thưa các vị, chúng tôi nói với các vị sứ giả, các vị có thể đốt hay san bằng làng chúng tôi, nhưng chừng nào một người trong chúng tôi còn sống thì không khi nào chúng tôi giao ngài trưởng tế cho các vị. Ở đây chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó. Chắc các vị đã nhầm con người thánh thiện này với gã mà các vị gọi là Mahmud chó sói. Vì trên đời này có những người rất giống nhau, giao vị trưởng tế của chúng tôi cho các vị trừng phạt là một tội nặng. Xin Thánh Allah đừng bắt chúng con làm. Thời buổi này, những con người thánh thiện như ngài trưởng tế có đốt đuốc ban ngày cũng chẳng tìm ra. Thế giới tội lỗi của chúng ta có giữ vững được cũng là nhờ những người sùng đạo như thế. Đáp lại, một trong các vị sứ giả nói, đấy là các vị chưa được thấy những người sùng đạo chân chính mà thôi. Vị giáo chủ Murad của chúng tôi mới thực là người sùng đạo. Mỗi lời ông ta nói ra đều là một lời tiên tri. Bộ râu ông ta dài đến thắt lưng, một bước đi là một bước cầu nguyện. Nếu trên đời này có một người thánh thiện, thì người đó là giáo trưởng Murad của chúng tôi. Khoan khoan, chúng tôi nói, các vị đang nói về Murad nào vậy? Có khi nào thằng Murad con lợn của chúng tôi chăng? Có phải mắt hắn màu xanh da trời phải không? Phải. Bàn tay bên trái mất một ngón út. Đúng, đuôi mũi có một cái mụn cóc. Chính xác. Đến đây, nông dân làng chúng tôi kêu lên. Thôi thế thì chúng tôi còn đứng đây làm gì nữa? Chúng ta còn đợi gì mà không sang tóm thằng lừa đảo đi? Sao mà cho con chó ấy nó hết đời đi? Hóa ra là hắn đã chạy sang bên ấy tự xưng là giáo trưởng. Đến lượt những ông bạn hàng xóm khuyên can chúng tôi. Chính các vị đã nói là trên đời này có những người giống nhau. Các vị đã nhầm. Không. Murad đúng là một người thánh thiện. Cái thằng lợn Murad ấy mà là người thánh thiện. Ôi trời cao đất dày ơi. Rồi hai làng chuẩn bị cầm dao xông vào nhau. Thế trước là sự việc rất tồi tệ. Bỗng ông chủ cửa hiệu Sikru lên tiếng. Khoan đã, bây giờ tôi đã hiểu cả rồi. Thằng Murad con lợn của chúng tôi đẻ dâu và sang làng bên cạnh làm giáo trưởng. Còn thằng chó Mahmud bên họ thì làm trưởng tế bên làng ta. Thế thì chúng ta cãi nhau làm gì? Mọi việc đều tốt đẹp cả. Nếu bây giờ chúng ta đuổi các vị giáo trưởng của chúng ta đi, thì họ sẽ sang quấy rối các làng khác. Mà sau này lỡ có giáo trưởng nào xuất hiện trong chúng ta thì chưa ai biết được. Vì thế, ta hãy ký hòa ước với nhau. Chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Cứ để cho vị giáo trưởng thánh thiện của các vị sống ở làng các vị. Còn giáo trưởng của chúng tôi sống ở làng chúng tôi. Sau đó, chúng tôi mời các vị sứ giả uống trà và cà phê, cho các kỵ binh của họ uống sữa lừa và tiễn những người hàng xóm ra về một cách thân thiện. Khi chia tay với chúng tôi, họ không ngất ngạc nhiên. Nghĩa là chúng ta chưa đánh giá hết những đức tính tốt đẹp của gã sói Mahmud. Đến lượt mình, chúng tôi cũng tiếc rẻ. Tại sao có thể đuổi đi khỏi làng một người thánh thiện như gã lợn Murad của chúng ta được nhỉ? Rõ ràng chúng ta đã sai lầm. Và cho đến bây giờ, Murad vẫn làm giáo trưởng làng bên cạnh. Những người nông dân ở đấy không tiếc lời khen ngợi ông ta. Còn chúng tôi cũng hết sức vui mừng với vị giáo trưởng của mình.